Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước giờ quý vị tu á, Quý vị thấy một ngày một đêm nó có lợi ích nhiều không? Có. Quý vị thấy trong một ngày một đêm mình tu đó, mình có được an vui nhiều không? Có. Thấy có được giải thoát hơn mấy ngày không tu không? Có phải không? Nếu giờ này không có ở chùa tu, ở nhà làm gì? Đủ thứ chuyện phải không? Nói không hết. Cho nên giờ này ngồi nơi đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh ở trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng, đó là một cái giờ phút quý báu nhất ở trong cuộc đời. Có nhiều người cả một cuộc đời, từ khi sanh ra cho đến ngày nhắm mắt, cũng chưa có được một giây phút này. Quý vị thấy phải vậy không? Cho nên giây phút này rất quý báu, rất thiêng liêng. Chúng ta đừng có để cho nó qua suông uống ổn. Trân quý cái thời gian của mình, nhất là những cái thời gian tu tập nghe pháp, công phu niệm Phật. Hôm nay Minh Thành được lệnh của thầy chủ trì thì cùng chia sẻ Phật pháp cho tất cả quý vị. Mà Minh Thành không có cái gì mới mẻ để cho quý vị hết, chỉ nói quý vị một vấn đề rất quen thuộc, rất bình dị mà ai cũng biết hết. Nhưng mà cái quan trọng là có nhớ hay không và có làm được hay không thôi. Quý vị nào giờ đi chùa nghe pháp có nghe vô thường chưa? Có nghe chưa? Có nghe vô thường. Có hiểu vô thường không? Hiểu. Có nhớ thường thường không? Nhớ. Mà có làm được giống như Phật dạy là vô thường giả dối hết chưa? Tới chừng hỏi làm cái tự nhiên ai cũng yếu hết chưa? Không, dặn cái xuống nhỏ thấp hết chưa? Không ai dám nói lớn, phải không? Nó nghe rồi thì mô Phật lớn, phải không? Hiểu cũng mô Phật hiểu, phải không? Nhưng mà tới hỏi làm được không, cái tự nhiên cái ngượng ngùng, e thẹn, phải không? Thì vậy thì cái quan trọng ở trong Phật pháp á, nó có nhiều cái mức độ. Đầu tiên á là mình nghe là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là mình hiểu. Nhưng mà trong cái hiểu này không phải đơn giản đâu nha quý vị. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình hiểu, nhưng mà hiểu ở mức độ nào, quý vị thấy không? Hiểu ở mức độ nào rất là quan trọng. Mình hiểu ở mức độ nào? Mình có hiểu được cái mức độ của năm anh em Kiều Trần Như chưa? Cỡ đó chưa? À, chưa, phải không? Hiểu cỡ mức đó là A-la-hán, phải không? Mình có hiểu được vô thường mà tới mức cỡ như Bồ-Tát Quán Tự Tại chưa? Chưa, hiểu tới đó là Bồ-Tát, phải không? Mình có hiểu tới cái mức vô thường giống như cái giáo lý viên đốn của Phật Thừa chưa? Tới đó là Phật. Thì vậy cái mức vô thường của mình hiểu ở mức độ nào? Dạ là hắn cũng chưa, Bồ Tát cũng chưa, Phật cũng chưa. Mức mình mức nào? Mức phàm thu, phải không? Cho nên chính vì vậy cái hiểu mình nhỏ xíu à. Thành ra giờ mình phải nghe ngẫm cho sâu, nghe cho nhiều nữa, để mà cái hiểu của mình từ phàm đó mà nó nâng cao lên, nâng dần dần cho tới bước vào cái cảnh giới của thánh nhân. Đây cái chỗ mà thật sự mình làm được, mà làm được nó mới bước qua cái chỗ hiền thánh. Còn hiểu không chưa đủ, mà cái hiểu á, hiểu ở mức độ nào nữa. Thì như vậy cái chữ vô thường thì quý vị hiểu rồi, không có thường còn, luôn luôn biến đổi, phải không? Không có thường còn, luôn luôn biến đổi. Mà nói theo cái nghĩa bình dị để tiếng Việt chúng ta hiểu là muôn vật luôn biến đổi. Mọi sự, mọi vật ở trên thế gian này luôn luôn biến đổi, không có tồn tại mãi mãi, không có ở yên một trạng thái nhất định, mà luôn luôn biến đổi rồi tan rã. Ở nơi con người thì sanh, già, bệnh, chết, phải không? Ở nơi sự vật thì sao? Thành, trụ, hoại, không à, rõ nơi trong cái tâm niệm của mình thì như thế nào? Sanh, trụ, dị, diệt. Nào nói chữ nho thì quý vị hơi khó hiểu, chứ nói cái nghĩa là quý vị thấy rất là rõ. Cái sự biến đổi đó là nó luôn luôn thường hằng như thế, không bao giờ mà có một cái gì mà nó tồn tại mãi, hoặc là nó ở yên một cái trạng thái nhất định hoài, không có. Quý vị thử chỉ ra một cái gì mà nó còn nguyên hoài như vậy không đổi, có cái nào vậy không? Có không? À, quý vị thấy cái chùa bữa nay có biến đổi chưa? Biến chưa? Thay đổi rồi. Lần trước ra thì nó khác, chuyến này ra thì nó khác. Biến đổi đó là vô thường đó, luôn luôn biến đổi. À, là ở nơi cái sự vật ở bên ngoài, rồi tới bản thân của mình, rồi tới sâu ở trong tâm niệm của mình nữa. Biến đổi thì nó có hai cái chiều. Một chiều á là nó đi tới cái chỗ là si tàn hư hoại. Rồi từ cái si tàn hư hoại đó mình đập phá thì mình mới xây lên được những cái mới. Ngay cái chùa mình thấy có chưa? Có trường hợp đó chưa? À, nó cũ, nó hư, phải không? Nó suy sụp, cho nên nó là phải tháo gỡ nó ra để làm cái mới thì mình mới ở được. À, rồi ngay nơi bản thân này cũng vậy, tiến sâu vào ở trong tâm niệm cũng vậy. Chúng ta sẽ đi từ từ mà phân tách cho thật là tỉ mỉ, kỹ lưỡng để nhìn thấy rõ. Vì cái lòng tham chấp sâu nặng của con người cứ bám víu mãi vào sự vật, do đó mà khổ đau cứ tiếp diễn. Mà người ta đâu có hay rằng hễ cái gì có hình tướng thì đều giả dối, không có thật, biến đổi vô thường. Do cái lòng tham chấp sâu nặng của chúng sanh rồi cứ bám víu mãi vào sự vật, do đó mà khổ đau nó cứ tiếp diễn. Bây giờ quý vị thấy, giờ nói chữ chấp nghĩa là sao? Ai hiểu chấp nghĩa là sao? Chấp là nắm chặt, nắm chặt ở trong tay không chịu buông ra. Quý vị còn chấp nhiều ít, sao im ra hết trơn vậy? Còn nắm chặt nhiều ít. Quý vị nắm cái gì? Nắm gì? Con bà già nó nắm tiền, nắm bạc. Còn ai nắm gì khác nữa? Có cụ nói nắm giả dối. Còn ai nắm gì khác nữa? Nắm gì? Có người nói nắm tham sân si. Còn ai nắm gì khác nữa? Có bà già nói nắm tất cả khổ đau. Sao kỳ vậy? Khổ mà nắm chi vậy? Vậy mà cũng không chịu buông. À, mình thành được nhiều Phật tử tới chia sẻ tâm sự lắm. Thưa thầy, con biết cái đó là trật, con biết đó dở xấu lắm, nhưng mà sao con buông không được thầy? Cứ giận hoài, hờn hoài, buồn hoài, phiền hoài. Đó là chấp đó, là nắm chặt đó. Sao nắm chi cho khổ vậy? Thôi buông đi. Chịu buông không? Chịu không? Ngồi đây thì chịu, nhưng mà hồi ra đụng chuyện thì sao? Chịu không? Không chịu. Lúc gặp chuyện tới cái lúc đó không chịu, làm sao tha thứ được? Quá rồi, trời ơi, chịu hết nổi rồi. Vì thấy chưa? Thì như vậy đó là bây, tuy bây giờ nó chịu, nhưng mà hồi nó vô thường, nó không chịu. Đó là cái tâm vô thường, nó biến đổi. Thì như vậy, buông thì khỏe, mà quan trọng cái mình có chịu buông hay không thôi. Mà muốn buông, muốn bỏ thì mình phải thấu rõ được, mình mới buông bỏ. Không có thấu rõ được thì không có buông. Quý vị nhìn lên cái hình tượng Đức Phật A Di Đà nè, quý vị nhìn á, Ai biết chữ Nho đọc coi: kháng phá phóng hạ, tự tại tùy duyên niệm Phật. Kháng phá là nhìn thấu, phóng hạ là buông bỏ. Nhìn thấu mới buông bỏ, mà buông bỏ rồi thì sao? Thì mới được tự tại, là khỏe, khỏe khoắn. Hay buông bỏ thì nó khỏe, nó nhẹ à, tự tại rồi mới tùy duyên niệm Phật. Thì như vậy, nhìn thấu mới buông bỏ. Thì làm sao để nhìn thấu? Thì cái bí quyết ở đây á, là chúng ta nghiền ngẫm cho tận tường cái nghĩa lý vô thường, thì quý vị sẽ thấu được. Có một cái điều mà rất là căn bản, quan trọng ở trong đạo Phật chúng ta đó, mà hơi khác hơn những cái môn học khác ở ngoài thế gian đó, là nói chúng ta nhìn lại, không phải nhìn ở đâu xa lạ, mà nhìn ngay nơi cái bản thân của mình. Đây là cái chỗ đặc biệt của đạo Phật mà các cái môn học khác không có. Và giả sử như có cũng không có toàn diện, cũng không có thấu triệt bằng đạo Phật của mình. Đạo Phật kêu chúng ta nhìn lại, không có kêu mình nhìn ra ngoài cái này cái kia, biết cái nọ vân vân, không kêu, mà kêu nhìn lại để biết rõ chính mình. Cái chỗ đó là chỗ đặc biệt của đạo Phật, mà đó là cái điều mà cốt lõi tinh yếu nhất của trong Phật pháp. Tất cả Phật pháp, tất cả kinh điển, tất cả giáo lý cũng đều là kêu chúng ta nhìn cho kỹ lại chính mình, gọi là phản quang tự kỷ. Phản quang là đem cái ánh sáng soi trở lại chính mình, hoặc là hồi quang phản chiếu cũng vậy, xoay cái ánh sáng mà rọi lại bản thân mình. Hồi xưa mình chưa biết đạo, chưa biết tu á, là mình soi ở ngoài không à. Quý vị có nhớ mình soi ở ngoài nhiều không? Có nhớ không? Soi ở ngoài nhiều không? Ngồi nhà với tin tức thời sự quốc tế là nắm vững hết, phải không? Chỗ nào có vấn đề gì, ở đâu có chuyện này chuyện kia là mình rành hết, phải không? À, rồi miền Tây hay miền Nam, miền Bắc thì cho mình ở miền Trung mình cũng rành luôn. Mà đừng nói chi Nam Trung Bắc, mở tầm ra quốc tế mình cũng nắm vững luôn, phải không? Tây Tàu Âu Mỹ gì đó mình cũng biết, phải không? Rồi đó, nói chuyện xa và nói chuyện gần, hàng xóm của mình bà nào tánh tình sao sao mình nắm, mình đi rú guốc trong bụng hết, phải không? Đi guốc trong bụng hết, biết hết, phải không? Tánh người này người kia người nọ ai mình biết hết. À, nhưng mà thường thường ta nói đó, chuyện người thì sáng, còn chuyện mình thì sao? Chuyện mình thì quán. Quán ở đây á, là không phải quán chiếu sáng suốt, mà quán gà. Quý vị biết quán gà không? Là không thấy gì chứ. Để ra chuyện người thì sáng, nhưng chuyện mình thì quán. Mà quán là quán gà, chứ phải được quán chiếu như nãy giờ nói thì thôi quá tốt, phải không? Cái này quán gà. Bây giờ Đức Phật kêu mình phải quán, không phải quán chuyện người ta, mà quán chuyện mình. Mà quán chuyện mình là quán cái gì? Quán ngay nơi cái bản thân của mình. Đây là một cái vấn đề đó, thật là thực tế, thật là gần gũi, thật là đơn giản, mà thật là màu nhiệm sâu xa. Ngay bản thân mình, gần gũi ngay nơi mình có đâu sao, nhưng mà nó rất là sâu sắc. Sâu sắc là ở ngay nơi mình mà mình không biết, ở ngay bản thân mình mà mình không hay, ở ngay nơi con người mình mà mình không rành, ở ngay nơi cái thân xác của mình mà mình chẳng rõ. Mà nếu mình rõ được gọi là sâu xa. nên ở trong kinh Bát Nhã dùng cái từ thậm thâm bát nhã, cái trí tuệ sâu xa. Và cái trí tuệ sâu xa đó là cái trí tuệ nhìn thấu được cái bản chất của chính mình. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu để mà thấy mọi người á cứ sống một cách vô tư và ngỡ rằng thân thể mình sẽ trẻ mãi, hay nếu có già hoặc là chết thì cũng còn lâu lắm. Không ngờ rằng cái sự thật nó xâm diệt hao mòn trong từng giây từng phút. Cái già cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Quý vị coi thử cái chỗ này á, nói là có chính cái bệnh của mình không? Mọi người cứ sống một cách vô tư và ngỡ rằng thân thể mình trẻ mãi, không có già. Mà nếu như có già, có bệnh, có chết thì nó còn lâu lắm. Còn lâu lắm. Cỡ như bà cụ cỡ này là bà thấy còn được chừng bao lâu? Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Mới có 80 mà. Còn chừng bao lâu nữa? Có bà già nó thấy là hết rồi. Còn cỡ như chú cỡ này còn bao lâu? Lắc đầu nó không biết. Lắc đầu nói không biết. Đây là lời chân thật. Ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói là chân thật ngữ. Đó là nói lời nói chân thật. Không phải dễ có được lời nói này. Lời nói này phải học đạo mấy chục năm rồi. Được chừng nhiêu năm rồi? Mới cả chục năm rồi mới nói được câu đó chứ không phải dễ đâu. Phải không? Mà cụ 80 tuổi học đạo được bao nhiêu năm rồi? Được chừng bao nhiêu? 4-5 năm mà nói được câu nó cũng là ngon lắm rồi đó. Chứ không phải bở đâu. Tại vì quý vị thấy. Nhưng mà nếu mình không học đạo thì mình nghĩ sao? Mình sống một cách rất là vô tư, giống như không có chuyện gì á, cứ là vui chơi, cười đùa, thậm chí là gây gỗ với nhau, kiếm chuyện sanh sự nữa. Ở trong cái chỗ vô sự mà sanh sự, kiếm chuyện này chuyện kia lên đặng cho có chuyện, đặng cự cả nhau đặng cho vui. Cái chuyện này rất lạ, có gì thấy không? Nghe bình yên gì không chịu, gây sự không à, rồi kiếm chuyện này chuyện kia. Sống một cách vô tư, không suy nghĩ, sống một cách vô tư và ngỡ rằng thân thể mình trẻ mãi, không có già, trẻ hoài. Tưởng đâu mình trẻ hoài. Thử hỏi mấy cô mấy cậu thanh thiếu niên thử coi, chừng hai mấy ba chục coi, ngồi với còn tươi rói coi, hỏi coi chừng nào già. Mà còn lâu lắm, sao thầy nói chuyện gì xa xăm quá vậy? Phải không? Cho nên sống một cách vô tư, không suy nghĩ gì hết. Giả sử như biết rằng mai mốt mình già, mình bệnh mình chết đi nữa, nhưng mà còn lâu lắm, biết chừng nào. Cho nên lúc mà Minh Thành nói chuyện, khi mà đại hội của ban hộ niệm toàn quốc có bà già, bà hỏi thầy con 63 tuổi rồi mà giờ còn lâu lắm này con mới chết, mà rủi như vậy con niệm Phật được nhất tâm bất loạn á, chừng con chết rồi lúc đó Phật có rước không? Bây giờ thấy không, 63 tuổi mà nó còn lâu dữ lắm. Quý vị thấy chưa? À, thì như vậy quý vị thấy rằng mình cứ ngỡ mình còn sống lâu lắm. Như vậy đó là một cái hiểu lầm. Mà không ngờ sự thật nó sanh diệt hao mòn trong từng giây từng phút. Cái sự vô thường sanh tử nó có thể đột ngột, nó xảy ra bất cứ lúc nào. Bây giờ mình thấy ở đó rất là rõ. Quý vị nhìn thấy những người lớn tuổi thì quá thấy quá rõ rồi. Lâu lâu cái nghe sao nghe tin gì, tin buồn, phải không? Đi tới cái đem cái gì lại, bó nhang, phải không? Gì nữa? Gì nữa? À, cái bao thơ, phải không? Hoặc là bịch trái cây đó. Đi làm cái gì vậy? Đi làm cái gì vậy? Chia buồn. Hoặc là đi phúng điếu, phải không? Mấy người bạn của mình á, bà con, ông bà, cô bác này kia, hoặc mấy người bạn lâu lâu cái hay tin không? Lâu lâu có hay tin, cái mình mở tivi lên lâu lâu cái bấm chúng có một tin buồn. bấm chỗ một ra, rồi có chịu coi cái chỗ một ra không? Bấm lẹ lẹ qua chỗ khác, cái chỗ này buồn quá không coi. Hồi nãy gì tránh cái chỗ tin buồn đó mà mình cứ coi tin vui không, rồi mới mốt tin buồn có tới không? Hay là mình tránh tin buồn đó mốt mình không chết không bệnh? Có không? Tránh thì tránh mà cũng tránh không khỏi, phải chưa? Đó, cho nên á, giờ ngay cả những người trẻ đi, quý vị thấy giờ mình đi ra đường mình nghe cái rầm, hai chiếc xe ngã lăn, lúc đó thấy là sao? Sao? Một là vô cái nhà trắng tát, mọi người đều bận đồ trắng hết. Quý vị biết nhà đó là nhà gì không? Bệnh viện, phải không? Còn hai là vô nhà nào? Vô nhà nào? Nào, có người nó vô nhà xác. Còn có khi mình đi ra luôn cái nhà không có mái che. Quý vị biết cái nhà không có mái che không? Đó, quý vị thấy đó, là mới thấy khỏe rồi tung xe rồi gồ ra phóng chạy này kia, nhưng mà chút xíu rồi cái rồi mới thấy mạnh vậy, tự nhiên khám vô rồi bị bệnh nan y chẳng hạn, thì như vậy là sao? Đó, cho nên Đức Phật á, một hôm ngài ngồi ngay trong đại chúng cả hàng ngàn người nghe pháp, Đức Phật nói: này các thầy tỳ kheo, ngay khi các thầy ngồi đây cũng sanh cũng già cũng bệnh cũng chết. Vì thấy lạ không? Ngay khi mọi người ngồi đây cũng sanh cũng già cũng bệnh cũng chết. Từng cái tế bào trong cơ thể mình, thấy không? À, máu huyết có lưu thông, nó đang chảy, rồi bao nhiêu cái tế bào nó đang là đi tới cái chỗ hoại diệt, rồi nó sanh sanh rồi nó gì, nhưng mà nó vi tế quá mình không thấy được. Cho nên lâu lâu mình soi gương, ủa sao bữa nay sao tóc mình bạc nhiều quá vậy? Lâu lâu lại cái gương mở ra dán ra nhìn coi, chợt bữa nay sao cái món sọ răng rụng hết trơn. Mà đừng nói già thì mới là mớm, mới giờ xài đồ giả, nhưng mà trẻ có xài đồ giả không? Nhiều khi thấy cười hai hàm răng trắng tá bị cái đồ dởm không à. Mà bây giờ nó lại cái sự sanh diệt nó mau hơn ngày xưa. Bây giờ thấy mấy già già vậy chứ mang mắt kiến ít, cho vô cái lớp học trẻ nó mang mắt kiến nhiều hơn già. Cái gì thấy chưa? Phải vậy không? À, bây giờ cái sự sanh diệt vô thường nó còn mau hơn ngày xưa. À, quý vị thấy từng cái tế bào, à, từng những cái phần nhỏ nhặt ở trong cơ thể mình nó luôn chuyển biến ở trong cái chỗ sanh diệt. Nó mà mình không có thấy, cái chừng mình hay ra rồi thì mình giật mình, lúc đó đã già lận cận. Cứ vui chơi, cứ đùa giỡn, cứ lo làm ăn buôn bán này kia, rồi hơn thua phải mấy đủ thứ, cái chừng nhức mình soi gương lại tóc trên đầu bạc trắng hết rồi, da nhăn răng rụng. Cho nên người xưa mới nói: quán xem muôn pháp ở đời, dường như mộng quyển có rồi lại tan, kìa xem nhân loại thế gian, khác chi bò giọt nước xương tàn ban mai, hữu sanh hữu diệt trần ai, đây là định luật không sai vô thường. Xem muôn pháp bảo đài, dường như mộng quyển có rồi lại tan. Hay mình nhìn mọi sự mọi vật ở thế gian cuối cùng rồi kết thúc lại dường như là giấc mộng. Vì có thể sống 50-60 tuổi, 70-80 tuổi, quý vị nhìn lại cái quãng đời mà mình đã đi qua có giống giấc chiêm bao có không? Có giống không? Như một giấc mộng. Rồi mình nhớ lại có khi mình đau buồn, có khi mình vui cười, có khi mình sầu bi, đối với những cái dĩ vãng đau thương chẳng qua là một giấc mộng. kìa xem nhân loại thế gian khác chi giọt nước xương tàn ban mai. À, giống như là buổi sáng mà mình thấy sương mù nó còn đọng lại trên những cái đó hoa hay là những chiếc lá, rồi mặt trời lên thì sao? Thì nhỏ một giọt xuống rồi nó tan. Mặt trời lên thì sương nó tan. À, hữu sanh hữu diệt trần ai, đây là định luật không sai vô thường, có sanh là có diệt, đó là quy luật chung cho tất cả. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm có nói một cái bài thơ rất là hay, tóm gọn lại cái sự vô thường cuộc đời của nhân thế. Anh nếu biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Ai vui buồn năm trước, ai khổ đau tháng này, ai tiền rừng bạc bể, ai bát cơm khó đầy, ai vinh quang tột đỉnh, ai tủi nhục cùng đồ. Dòng đời cứ trôi trôi qua mãi, năm tháng mang theo theo kiếp người, đâu tá những ai ai cố giữ, còn chăng chỉ thấy một nắm mồ. À, vậy thế nào là được, nào là mất? Ai vui cười năm trước, rồi ai khổ đau tháng ngày? À, ai tiền rừng bạc bể, ai bát cơm khó đầy. À, có người thì quý vị thấy mình đã từng vui cười hỉ hạ hôm trước, nhưng mà hôm sau thì sao? Cái mặt méo xẹo giống như cái bánh bao chiều, quý vị thấy không? À, rồi ai tiền rừng bạc bể, ai bát cơm khó đầy. Có những người thì giàu sang tột bực, à, vinh hoa phú quý, rồi có những người thì bát cơm cũng khó đầy, phải đi ngoài đầu đường xó chợ, phải đi xin từng đồng từng cắt, một chén cơm cũng không đủ để ăn. Rồi ai vinh quang tột đỉnh, ai tủi nhục cùng đò. Có những người thì đứng trên cái đỉnh vinh quang, đỉnh cao của cả cuộc đời, được mọi người tôn vinh, ca tụng xưng tán vỗ tay, phải không? Rồi có những người thì tủi nhục tới cái chỗ bước đường cùng, không muốn sống nữa. Dòng đời cứ trôi trôi qua mãi, năm tháng mang đi đi kiếp người, dầu cho có vinh quang tột độ, hay là tủi nhục cùng đường, hay là giàu sang nghèo hèn, hay là cái gì đi nữa, rồi cuối cùng thì sao? Dòng đời cứ trôi trôi qua mãi. À, giàu có già có bệnh có chết không? Có, phải không? Nghèo cũng già không bệnh cũng chết. Sang vinh quang tột đỉnh có già có bệnh có chết không? Chết luôn, cũng xuống mồ. À, rồi giờ thấp hèn bị mọi người khinh thường có vô thường không? Rồi cũng đi bán muối luôn. Quý vị biết đi bán muối không? À, quý vị thấy không? Thì như vậy là dòng đời cứ trôi trôi qua mãi, năm tháng mang đi đi kiếp người, đâu tá những ai ai cố giữ. Biết bao nhiêu người cố giữ, nhưng mà cuối cùng còn chăng chỉ thấy một nắm mồ. Và cuối cùng còn được cái gì? Cuối cùng còn được cái gì? Nắm mồ trở về với cát bụi, giành giật cuối cùng được hũ, trong đó đựng gì? Một nắm cho tàn, phải không? Ba tấc hơi vừa dứt, một ngọn lửa rực hồng, nhặt được chỉ nắm cho tàn, chôn vùi dưới lòng đất lạnh. Ba tấc hơi vừa dứt thì tại sao? Một ngọn lửa rực hồng phực lên ngọn lửa, tại sao nữa? Nhặt được chỉ nắm cho tàn, Còn nếu nói giờ ba mẹ không chịu đâu, thiêu nóng lắm thì sao? Chôn vùi với lòng đất lạnh. Nếu không chịu nóng thì vô lạnh cũng vậy thôi. Phải không? Cái kia là nóng không chịu, cái này cũng vô lạnh mà thôi. À, dòng đời cứ trôi trôi qua mãi, năm tháng mang đi đi kiếp người, đâu tá những ai ai cố giữ, còn chăng chỉ thấy một nấm mồ. À, như vậy mà hơn thua với nhau, giành giật với nhau, phải không? Từng lời ăn tiếng nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ, rồi tạo bao nhiêu thứ nghiệp, rồi cuối cùng có đem theo được cái gì? Có đem theo được gì đâu. À, cho nên nhìn thấy rõ được cái bản chất của thân này, của cuộc đời này như vậy đó, thì chúng ta mới có thể buông bỏ, bớt cái sự nắm chặt, bớt cái sự bám víu. Không những bản thân mình mà từ xưa tới giờ biết bao nhiêu người. Hồi nãy Minh Thành có gặp một ông cụ 80 mấy tuổi ngồi nói chuyện với cụ. Cụ nói cụ đọc trong lịch sử, cụ thấy nào là các vị vua ở bên Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng vân vân, rồi Trụ Vương hay là Hán Võ Đế, bao nhiêu những vị, rồi cuối cùng giờ ở đâu? À, cũng trở về với cây cỏ vô thường đó. Cho nên á, lẫm từ nghìn xưa, ai tài hoa, ai tiết liệt, ai đài trang, cùng một giấc mơ màng trong vũ trụ. Không phải ngay bản thân mình bây giờ, mà mình xét xa xưa, từ ngàn xưa rồi, biết bao nhiêu người tài quá, biết bao nhiêu người đài trang đẹp đẽ, biết bao nhiêu người thành danh lập nghiệp gian lừng trên thế giới đi. Ủa, cuối cùng sao? Chỉ là một giấc mơ màng trong vũ trụ thôi. Một giấc mơ màng thôi. Thân như tường vách đã lung lay, đau đáo người đời luống xót thai. Nếu biết sắc không không sắc tướng, sắc không không sắc mặt vần soi. Đó là một vị hòa thượng Viên Chiếu ở Việt Nam chúng ta ngày tu, ngày thấy được cái lẽ thật của thân này, rồi ngài chia sẻ chúng ta thấy thân như tường vách đã lung lay, đau đáo người đời luống xót thai. Thân này giống như tường vách, mà tường vách nó lung lay rồi. Cái vách tường của vậy nó có lung lay chưa? Có chưa? Đừng nó lung lay, có người nó sập luôn. Sập hết một hai chỗ, nó lọt xuống mấy cục gạch rồi. Có không? Lâu lâu có vô bệnh viện thăm bác sĩ không? Đó, quý vị thấy không? À, lung lay rồi, sập hết một chỗ một góc, và rớt xuống mấy cục gạch cũng có nữa. Đau đáo người đời luống xót thai, cả một cuộc đời mình bơi vào, phải không? Mình tìm kiếm, mình đeo đuổi, mình tạo bao nhiêu thứ nghiệp để xây lên cái bức tường thân thể này. À, xây lên chưa đủ, còn lựa nước sơn, phải không? Nào là sơn nước hay là sơn dầu, sơn bóng nữa. Mà sơn xong chưa, còn vẽ này vẽ kia vẽ nọ tô điểm lên nữa. Có không? Có tô không? Có tô không? Cười không à, khai thiệt đi, có không? Kem lựa đủ thứ loại, đó là tô, phải không? Nước hoa, phải không? Nhập mới chịu, chứ thường không chịu xài đồ xịn, phải không? À, rồi xoa son dầu phấn như đó là tô lên bức tường đó. Bây giờ thấy cái bức tường nó rung rinh thì sao? Muốn sập rồi sao? Đau đáo người đời luống xót thai, xót xa. À, bây giờ sắp sửa rung rinh rồi. Mấy chục năm nay mình tô bò, mình chét lên đủ thứ, giờ nó rung rinh rồi. Mà nếu không biết tô là khổ lắm, phải không? Giờ biết tô thì sao? Nếu biết sắc không không sắc tướng, sắc không không sắc mặt vần xoài. À, nếu mình biết á, cái thân này là sắc nè, không là không có thiệt, chứ không phải không là không có, nó không có thiệt. nó mong manh, nó tạm bợ, nó sẽ sụp đổ. Thì như vậy thì nó sụp, mặt tình cho nó xoay dần. Mình á thành thì cũng A Di Đà Phật, phải không? Nó hoại mình cũng A Di Đà Phật. Thì như vậy mình đâu có bị cái thành hoại, cái sanh tử nó làm đổi vậy. Ngay cái tâm niệm nhắc nhở Phật tử thường đó là sao? Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Thì như vậy nó hoại kể, nó bệnh gì thân này, nó bệnh chứ tâm mình không phải A Di Đà đâu có bệnh, phải không? Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Thân bệnh chứ tâm đừng để bệnh, phải không? Cái thân này nó hoại chứ cái tâm mình đâu có hoại, phải chưa? Cái thân này nó già nó chết chứ còn cái tâm sáng suốt niệm Phật của mình đâu có già đâu có chết. Cái tâm quý vị nó có bị nhăn nheo giống như cái chán không? Có không? Không có. Cái chán cái da nó nhăn, còn cái tâm nó không có nhăn, thấy chưa? Con mắt của vị nó bị mờ chứ cái tâm của vị nó có mờ không? Cái tâm có mờ không? Tâm đâu có mờ. Cái gì nhăn cái gì mờ thì cái đó là vô thường giả dối. Còn cái sáng suốt mà không nhăn không mờ đó, cái đó là chân thật quý báu của mình. Nhớ niệm Phật trở về cái chỗ đó là chân thật. Đó là nói cái thân vô thường rồi. Thì chúng ta nhìn sâu hơn nữa là về cái tâm của mình. Chẳng những thân mà trong nội tâm của mình á, nó cũng biến chuyển mau lẹ, vi tế hơn thân thể rất là nhiều. Buồn đó rồi vui đó, mới thương đó rồi lại giận đó, sanh diệt trong từng khoảnh khắc. Chính vì nó khởi diệt quá nhanh cho nên mình khó nhận thấy. Trong cái khoảng thời gian búng một ngón tay thôi mà tâm ý của mình trải qua 960 lần sanh diệt. Quý vị thấy trong cái thời gian khải cái ngón tay như vậy, trong tâm mình 960 lần cái ý niệm sanh diệt. Còn một ngày một đêm á là nó sẽ sanh diệt 13 ức cái ý niệm. Trong một ngày một đêm là 13 ức cái ý niệm sanh diệt mà mình đâu có thấy được. Vì thế chỉ có trong đại định chư Phật Bồ Tát cái tâm tĩnh lặng rồi đó, quán sát thấy rõ mới biết được cái con số lượng nó như thế. Và nói những cái thô cái gần quý vị thấy rõ. Ở trong đạo tràng bỗng nhiên đọc tên của mình lên, pháp danh Diệu A Diệu B gì đó là được lãnh phần thưởng, tu học số 1. Mọi người đang vỗ tay rần rần cái mình đứng lên. Như vậy là lúc đó mình thấy sao? Thấy sao? Lúc đó thấy có phơi phới lên trên mây không? Hạnh có lỗ mũi lên hết vui. Bỗng nhiên nó xin cáo lỗi lộn rồi, không phải tên này, tên của người khác, trùng tên Diệu A kia kìa chứ không phải Diệu A này. Lúc đó ngồi xuống thấy sao? Buồn. Mới nãy vui phải không? Cũng giây phút trước rồi vui, tưởng đâu mình giây phút sau lộn rồi, tên khác không phải tên mình, buồn. Thì thấy không? Thì như vậy cái vui nãy nó là mình, hay cái buồn sau này là mình? Cái nào là cái tâm mình thiệt? Cái nào là tâm mình? Tự nhiên đang vui vẻ vậy đó, nó bỗng nhiên hay một cái tin gì đó, thất thoát tài sản hay gì đó, hay có chuyện gì nghiêm trọng, mà lúc đó tự nhiên sao? Sao? Buồn rầu, nhiều khi là xỉu luôn. Quý vị thấy không? Thì như vậy đó là cái tâm mình đó, theo cảnh viên ngoài nó tác động, nó biến đổi rất là mau chóng, nhanh lẹ. Một ngày nó biến đổi chừng bao nhiêu lần? Biến đổi chừng bao nhiêu lần? Mình có cái sự tu tập, mình quán xét thì nó đỡ. Còn nếu không á thì nó cứ là tiếp diễn liên tục, cứ biến đổi hoài hoài thôi. Đối với những cái đúng ra không biến mà nó vẫn biến luôn. Chẳng hạn như cái gì? Lúc mà hai người mới quen nhau đó, thề non hẹn biển đó. Vì thấy lúc đó là thương mến cỡ nào, Rồi khi Ngài không gặp đó là không chịu được, phải không? Cỡ chừng 50 năm về trước Ngài không gặp thì không chịu được, phải không? Phải gặp mặt. Rồi bây giờ thì phải điện thoại, hồi xưa thì viết thơ đủ thứ hết á, rồi cái gì cũng chiều chuộng hết á. Tới chừng đám cưới rồi về ở chung chừng năm thôi, lúc đó còn nghĩ nữa không? Và vô thấy mặt cái ghét. Vì tháng nãy gì không? Nói một câu gì mà tức lên rồi đó, không muốn dòm, không muốn dòm, đi cho khuất mặt không muốn dòm. Phải không? Sao kỳ vậy? Hồi xưa vắng là chịu không được, mà sao giờ thấy mặt thấy bắt ghét? Tại sao? Hồi xưa thề non hẹn biển đủ thứ hết á, mà giờ nhiều khi là nói hai ba câu coi chừng cự lộn á, chứ phải giỡn đâu gì, thấy không? Rồi thậm chí nhậu xỉn hay gì á, về sao tan tành khói lửa, bành thay áo vũ hết, phải không? Thậm chí là tô chén đũa gì gặp gì quăng cái nấy, quý vị thấy chưa? Đó biến đổi rồi, cái tâm biến đổi rồi. Hai người bạn thân quý trọng thương mến lẫn nhau, bỗng nhiên bữa đó nói trúng câu gì đó vô tình hay cố ý không biết, chạm tự ái nặng, lúc đó còn thân thương nữa không? Còn thân thương nữa không? Giờ không có nữa không á? Không còn thân thương. Nếu mà có thiếu tiền hay gì đòi lại liền không? Đòi lại không? Quý vị thấy chưa? Đó, cái tâm nó biến đổi. Quý vị thấy mình biến đổi như vậy đó là mình khổ hay là vui? Nếu biến đổi hoài hoài vậy là khổ hay vui? Là khổ đau, phải không? Là phiền não. Mà cái tâm an định thanh tịnh niệm Phật đó là mình lại bỏ quên, mình cứ chạy theo mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, đó gọi là thất tình. Bảy cái loại tình cảm: mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Mừng vui xong rồi cái đổi thành giận, thương xong rồi cái đổi mà ghét. Thương nhau cao sáu bữa ba, nhưng mà ghét nhau cao sáu bữa ra là 10. Lúc thương á, đúng ra trái cao nó xẻ ra làm 6 miếng, nó chia 6 phần, nhưng mà thương quá xẻ lớn, xẻ nhiều xẻ 3 cho ăn được nhiều. Nhưng mà ghét rồi nó cao sáu bữa ra là 10, xẻ ra cho nhỏ cho ăn ít, rồi ghét cho ăn ít. Thương cho ăn cháy, ghét mắng nhau cho là sao cãi nồi. Còn thương là cho ăn cơm cháy, nhưng mà lúc ghét rồi á là rầy la mắng nhau nói cãi nồi cơm, phải không? Cự la. Ở trong dân gian tục ngữ mình có nhiều cái câu nói rất là bình dị mà chứng tỏ cái tâm nó vô thường rất rõ. Quý vị còn nhớ được những câu nào? Khi thương cái ấu cũng tròn, mà lúc ghét thì sao? Bò hòn cũng méo. Thương cho nên cái ấu nó đâu có tròn đâu, nhưng mà nó cũng thành tròn. Mà lúc ghét thì sao? Bò hòn nó tròn mà nhìn nó méo. Giá
cho mà
ghét
được bò hòn cũng
đồ. Đó, con già nó thương quạt giấy cũng cho, ghét quạt mo cũng đòi luôn. Quạt giấy là tốt, đồ tốt cũng vẫn cho, mà lúc ghét đồ quạt mo là đồ không có giá trị gì chứ, nhưng mà cũng đòi lỡ. Rồi sao nữa, còn nhớ câu gì nữa không? Hồi thương rồi nước đục cũng trong, hồi ghét thì nước chảy giữa dòng cũng dơ. Thương thì nước đục cũng thành trong luôn, nhưng mà ghét là nước giữa dòng ta trong nhưng mà cũng nhìn thành đục. Sao nói sao, còn gì nữa? Thương là thương cả nhà, nhưng mà ghét thì mọi người ta ghét giùm. Bây giờ thương thì thương hết, hãy thương người đó là ba người đó cũng thương, mẹ người đó cũng thương, cô chú ông bà cũng thương hết ráo. Tới chừng ghét rồi đó, chẳng những mình ghét chưa đủ, mượn thêm mấy người kia ghét phụ nữa. mà giới thiệu quảng cáo thì nó đang ghét tiếp phụ mình. Bây giờ thấy chưa, cái tâm nó vô thường chưa, nó biến đổi chưa? À, thì cái câu đó tôi cũng nói thường đó, khi thương là thương cả lối đi, nhưng mà ghét á thì ghét cả là tâm chi họ hàng, tôn ti họ hàng, bà con gì mấy đời cũng ghét hết ráo. Quý vị thấy chưa? Như vậy đó là nói cho chúng ta thấy cái tình cảm nó lạc lạc, nó không nhìn đúng cái lẽ thật, nó không có còn khách quan nữa. Khi mà cái tình cảm nó chen vô những cái tâm phiền não đó, nó rộng ra là cái tâm phiền não mừng giận thương ghét vân vân á, buồn vui mà nó mạnh á, thì cái trí mình không còn sáng, bị nó làm cho mờ tối, nó nhìn lệch lạc. Cho nên khi mà mình quyết định những vấn đề ở trong gia đình, mà nếu như những cái mừng thương giận ghét buồn vui nó quá mạnh, mình đừng có quyết định, mình để cho niệm Phật cái tâm tĩnh lặng sáng suốt soi gọi thấy rõ sao đó mình quyết định. Còn nếu mình cứ chạy theo những cái thất tình lục dục phiền não đó thì mình luôn luôn đau khổ, và mọi người sống chung với mình cũng khổ đau luôn. Quý vị thấy tại vì không, mình cũng khổ đau luôn. Có một Phật tử nói ý rất là hay, là mình tu mà sao mình cứ chạy theo cái thương ghét mừng giận buồn vui chi vậy, mấy cái đó nó giả, sao mình không quay về cái thật. Thì đúng vậy đó, là chút xíu nữa chúng ta sẽ đi tới cái phần quay về cái thật. Giờ đang nói cái giả. Bây giờ thấy không, mình có cái thật ở ngoài những cái đó, nhưng mà mình cứ chạy theo cái giả. Cái thật là cái mà nó lặn hết những cái mừng giận thương sợ yêu ghét, cái tâm tỉnh sáng rõ ràng trong cái danh hiệu Phật đó là cái trí sáng chân thật của mình. Mình trở về cái tâm đó, mình không chạy theo những cái này thì mình có được cái sự bình an chân thật rốt ráo. Cái tâm thanh tịnh đó thì nhắm mắt mới được giảng sanh cõi tịnh. Tịnh thì không có những cái phiền não lục dục thất tình đó. Còn ở trong cái quế, ở trong cái vô minh thì nó cứ biến động sanh diệt mãi mãi. Từ cái thân chúng ta nhìn rõ, xét tới cái tâm mình cũng nhìn tận tường, rồi mở rộng ra chúng ta mới nhìn tới cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Núi sông, núi non sông biển cũng bị luật vô thường chi phối, không có vĩnh viễn tồn tại đứng yên, khi lỡ khi bồi. Cuộc đời thăng trầm chìm nổi, giàu nghèo thay đổi chỉ trong khoảnh khắc, như mộng như huyễn, dù ngay trước mặt nhưng ít người nhận thấy được. Thì nói chúng ta thấy được cái hoàn cảnh núi non sông biển cũng bị luật vô thường chi phối, không có vĩnh viễn tồn tại đứng yên, khi lỡ khi bồi. Nhìn thấy núi cao sông dài, nhìn thấy những cái ngôi nhà cao bao nhiêu tầng lầu, những cái tòa cao ốc, mình tưởng đâu là nó bền chắc lắm, nó vững vàng lắm, nó cứng cáp tồn tại vĩnh viễn với thời gian. Nhưng mà không ngờ núi non sông biển cũng là khi lỡ khi bồi. Mà nhất là hiện tại quý vị thấy thiên tai động đất sóng thần, quý vị thấy không, thấy nhiều không, có cái gì mà bền chắc? Quý vị thấy bao nhiêu những cái thiên tai, những cái hỏa hoạn, những cái địa chấn động đất, mình thấy mới thấy thành phố đó, mới thấy lầu đài đó, bỗng chốc là sao, sụp đổ xuống biển. Mới thấy là nhà cửa vui dày sớm làng đông đúc, Nhưng mà chỉ cần một cái cơn bão giông hay là lũ lụt cuốn phăng hết cả một cái làng, cả một thôn xóm, hàng ngàn người, thậm chí hàng chục ngàn người không có nhà ở, không có đủ cơm ăn áo mặc. Thậm chí quý vị thấy mới sống đó mà chết mắt một cái là chết không có toàn thay. Quý vị nhìn những cái tin tức thời sự ở trên thế giới, không biết là ở nơi nào phải đi dỡ ngói, dỡ đá, dỡ cột, dỡ bê tông mút nát rồi đi tìm không biết nằm ở đâu, rồi nước cuốn trôi đi không biết chỗ nào. Nhờ thời tiết khí hậu đổi thay đột ngột bất thường, nóng hạn hán, thiếu nước, không có đủ để mà sự sinh hoạt cũng như là mùa vụ của mình, rồi sanh ra những cái chứng bệnh rất là lạ kỳ của thời đại. Quý vị thấy những cái chứng bệnh rất kỳ lạ từ những con vật mà mình ăn, đó là chúng ta thấy được cái hoàn cảnh chung quanh của mình, cuộc đời thăng trầm chìm nổi, giàu nghèo thay đổi chỉ trong khoảnh khắc, như mộng như quyển, dù ở ngay trước mặt nhưng mà ít người có thể nhận thấy được. Cho nên mình giàu có, mình đầy đủ, mình đừng có tự đắc, cũng đừng có xem thường những người nghèo khổ. Tại vì sao vậy? Tại vì cái sự giàu nghèo đó có thể thay đổi chỉ trong khoảnh khắc, nó không có bền chắc. Bể quá còn dâu rất nhiệm màu, sông dài núi lớn chắc gì đâu, rừng cây vơ vẩn chim bướm bẫy, đáy nước mịt mù cá mắc câu, triệu phú thạch sùng đâu thấy nữa, quay quyền tầng thủy có bao lâu, soi gương kim cổ mau tu tỉnh, thế thượng công danh dập bả đầu. Người xưa kết thúc kết lại những cái kinh nghiệm, những cái trí tuệ cũng như những cái sự nhận định về cuộc đời của chúng ta thấy bể quá cồn dâu rất nhiệm màu. Trong biển mà biến đổi trở thành cồn, thành những cái đảo, sông dài núi lớn chắc gì đâu, rừng cây vơ vẩn chim vướng bẫy, đáy nước mịt mù cá mắc câu. Thấy cây vậy nhưng mà thức ăn này kia như vậy, nhưng mà trong đó có bẫy, chim thì mắc, cá thì bị dướng vô lưỡi câu, thấy có một chút trong đó mà bị không khéo là bị dướng mắc trong đó. Quý vị có bị mắc bẫy hay bị dướng câu chưa? Có không? Mắc nhiều chưa? Bữa nay có gỡ được cái lưỡi câu đó ra chưa? Có tung được cái bẫy đó ra chưa? Sắp sửa tung rồi, phải không? Đi đứng ngồi nằm lúc nào cũng ai di đào Phật, dùng dãy đang nhảy ra khỏi cái bẫy đó, đó, nhảy ra khỏi cái lồng, cái chậu đó, đó. Mà cần phải có sức mạnh, phải không? Nhất tâm bất loạn mới đủ sức nhảy ra khỏi cái bẫy đó, nhảy khỏi cái chậu đó. Triệu phú thạch sùng đâu thấy nữa, quay quyền tần thủy có bao lâu. Hồi xưa là thạch sùng là triệu phú giàu có, nhưng cuối cùng rồi thì cũng là thiếu cái mẻ kho, cho nên chắc lưỡi hoài. Thằng lằn á, bây giờ thấy không? Hay là con gì nữa? Có mấy con? Thằng lằn á, phải không? Cứ kêu lên, tiếc chắc lưỡi, phải không? Tiếc thiếu cái mẻ kho, rồi tần thủy hoàng thì bao nhiêu là danh vọng lẫy lừng hết, rồi cuối cùng có được bao lâu? Soi gương kim cổ mau tu tỉnh, thế thượng công danh dập bả đầu. Soi cái gương xưa nay mà nỗ lực tu tập, đừng có chạy theo những cái công danh phú quý rồi u đầu sức chán, rồi cuối cùng cũng không có được gì hết. À, cuối cùng chỉ là một nắm mồ thôi. Rồi cho nên chúng ta nhìn thấy rõ được như vậy. Để mà nỗ lực tiến tu, người xưa kết thúc những cái kinh nghiệm á, cho chúng ta thấy là cái gì rồi cũng trôi qua, cái gì rồi cũng nhàm chán, cái gì rồi cũng tiêu vong. Đó là cái quy luật chung cho tất cả. Vì thế không? Cái gì rồi cũng trôi qua, cái gì rồi cũng nhàm chán. Những cái mà mình đã từng hưởng thụ, giàu cho vui tột độ đi nữa, rồi cũng qua, phải không? Giàu cho khổ tận cùng đi nữa, có qua không? Rồi cũng qua luôn, phải không? À, hoặc là những khi mà mình thấy là như chịu muốn hết nổi là buồn, rồi cuối cùng mình chịu đựng, có qua không? Cũng qua luôn. Cho nên cái gì rồi cũng trôi qua, cái gì rồi cũng nhàm chán. Tất cả những cái mà mình chạy theo, mình chạy đuổi, mình đam mê đó, nhưng thật ra rồi cuối cùng mình cũng chán, cuối cùng mình cũng sẽ chán lìa. Cái gì rồi cũng tiêu vong, nó sẽ đi tới cái chỗ tan hoại hết, tới cái chỗ vô thừa, à hư phục ha, rêu rã ha. Đó là quy luật chung cho tất cả. Khi mình hiểu được vậy rồi đó, thì chúng ta mới là trở về với cái tâm chân thật niệm Phật của mình. Nãy giờ chúng ta nhìn thấy thân, tâm, cảnh cũng đều là mong manh sanh diệt vô thường, nhưng mà còn có một cái đó quý báu vô cùng, không có sanh không diệt, chân thật muôn đời. Mà mọi người ngồi đây ai cũng sẵn có cái đó hết. Quý vị có biết cái đó không? Có biết không? Có nhiều bà nói dạ không. Quý vị có biết quý vị đang dùng cái gì để nghe pháp không? Cái gì đang nghe?
Cái biết.
Cái gì?
À,
có một bé nói cái tai. Có ai nói gì khác không?
Cái tánh biết của con người.
Có người nói cái tâm. Rồi có ai nói gì khác không? Có ai nói gì khác? Có ông cụ già nói cái tánh biết. Còn ai nói gì khác nữa? Còn ai nói gì khác? Dùng cái gì để nghe? Cái gì? Có người nói trí tuệ. Như vậy là bốn người nói. Đầu tiên nói cái lỗ tai, kế nói cái tâm, em bé nói cái lỗ tai, kế có người nói cái tâm, kế có người nói trí tuệ, kế có người nói tánh biết. Thì như vậy đó là có bốn cái thứ bậc, bốn cái cấp bậc để nhận thức một vấn đề. Thấy không? Chỉ có một cái nghe thôi mà bốn người nói. Cái lỗ tai quý vị nhất trí lỗ tai nghe không? Nhất trí không? Nếu mà có lỗ tai mà nó nghe, thật ra đó không phải là mình phủ nhận, lỗ tai nó cũng là một cái bộ phận để giúp cho mình nghe, chứ nó không phải là cái chủ chốt. Tại vì khi mình ngủ có lỗ tai không? Có còn lỗ tai không? Lúc ngủ còn lỗ tai không? Còn mà sao không nghe? Thành ra nó có lỗ tai mà nó không nghe, thấy chưa? À, như vậy rồi có nhiều người đó là nằm là mê man, có lỗ tai đó mà kế bên mình kêu có nghe không? Không nghe, phải chưa? Như vậy là đâu phải lỗ tai nghe rồi, thậm chí có những người chết cũng còn lỗ tai đó nhưng mà đâu có nghe. Thì như vậy là cái lỗ tai nó không phải nghe bằng lỗ tai. Rồi cái thứ hai là nó nghe bằng tâm. Bây giờ hỏi tâm là cái gì, ai trả lời coi? Tâm là cái gì, ai trả lời? Cái gì? có con nói tôi suy nghĩ đó là tâm, ai nói gì khác. Có bà già nói cái tâm á là do cái tánh biết, cái thần thức của con người. Còn ai nói gì khác?
Tâm là suy nghĩ là
có bà già cũng nói giống như người trước, rồi mình suy nghĩ cái đó là tâm của mình đó. À, nếu mà nói gì thì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật quở nặng lắm. Suy nghĩ là tâm, bởi vì cái suy nghĩ mình nó không có đúng. Suy nghĩ của mình nó suy nghĩ theo cái phiền não nhiều hơn, giống như nãy nói buồn giận thương ghét đó, suy nghĩ không có đúng. Cho nên á, tâm á, nói gọn đơn giản thôi, nói tâm hay là nói tánh là cũng vậy thôi, là cái biết của mình, cái tánh biết của mình. Cái chỗ này rất là sâu xa trong đạo Phật, quý vị chú tâm nghe cho thật kỹ. Nó là cái quan trọng quý báu nhất của con người. Đó là cái bảo vật ở trong vũ trụ trời đất này. Cái này là cái quý báu thiêng liêng nhất của vạn vật. Như quý vị nhìn thấy nước có khi nó có sóng đánh, phải không? Khi mình nhìn thấy mặt nước á, có khi sóng nó đánh lên rồi có lúc không có sóng, phải không? Vậy có lúc có nổi sóng lên, có lúc thì phẳng lặng không có sóng. Đó là một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai, có khi mình thấy nước nó đục, có lúc mình thấy nước nó trong, phải chưa? Phải không? Đó là trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ ba là có khi mình thấy cái nước nó lỏng, mà có khi mình thấy cái nước nó đặc. Đặc giống như gì? Như nước đá, phải không? Mình để vào tủ lạnh thì nó đặc, nó nước nhưng mà nó đặc, phải không? Phải chưa? Nhưng mà có khi nước nó cũng sền sệt nữa, tức là mình làm nước đá bào rồi đó, phải không? À, thì vì nó nhiều cái loại nước, trong đục có sống không sống, hay là rắn chắc hay là lỏng, nó nhiều dạng. Nhưng mà chung quy tất cả cái dạng đó, đó đều có một tính chất chung là ướt. Vì thấy phải vậy không? Thậm chí là có nhiều màu, nước cam thì có màu vàng, xá xị thì có màu nâu, phải không? À, rồi nước bảy ức thì có màu gì? Màu trắng, đủ thứ màu hết. Nhưng mà cái ướt nó là duy nhất, không có thay đổi, là cái chất ướt của nó. Thì như vậy đó, là tại sao mà nó có trong đục, có sống hay là có động, hay là có tịnh, hay là có đặc hay có lỏng, là do cái duyên ở bên ngoài. Giống như là tại sao mà có mừng, giận, thương, ghét, được khen thì mừng, bị chê thì buồn, phải không? À, hoặc là thương ghét cũng như vậy, vừa lòng thì thương, nghịch ý thì ghét. Thì vậy đó, giống như là nước trong, nước đục, nước là lặng hay là nước nổi sóng vậy. Còn ở trong đó có một cái biết thường trực, không có thay đổi, mà cái biết đó là đang sáng rỡ nghe pháp hiện giờ. Có ai ngồi đây không có cái biết không? Giơ tay lên coi. Có quý vị nào ngồi đây không có cái biết thì giơ tay lên coi. Không ai giơ hết trơn, vậy là ai cũng có biết hết trơn. Ai cũng có biết hết trơn, như vậy ai cũng có tánh Phật hết. Ai cũng có cái trí huệ sáng suốt như Phật hết. Cho nên trong kinh nói, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Tánh Phật là cái gì? Phật là giác, giác là biết. Tất cả chúng sanh đều có cái tánh biết sáng suốt như nhau. Cái tánh biết đó nó không có giàu nghèo, nó không có sang hèn, nó không có cao thấp, nó không có lớn nhỏ. Như quý vị thấy, cái nghe hiện giờ của mình đang ngồi đây, cái nghe đó nó có phân biệt cái nghe của người giàu khác, cái nghe của người nghèo khác không? Có không? À, nó có phân biệt cái nghe đó là của cái người ở địa vị cao là thầy, còn của người trò cái nghe nó khác, có không? Có phân biệt gì không? À, hoặc là cái nghe nó có phân biệt cái người đẹp thì nghe khác, nghe rõ hơn, còn người xấu thì nghe không rõ, có phân biệt gì không? Như vậy đẹp xấu, cao thấp, giàu nghèo hay là đen trắng gì á, tất cả đều cùng chung một cái biết sáng suốt như nhau. Cái biết đó bình đẳng, không có hai. Biết đó là tánh Phật của tất cả chúng sanh, là bản thể của muôn vật, của vạn pháp. Cho nên chư tổ nói cái tâm hay là cái đang nghe pháp hiện giờ của mình á, cái đó không hình không tướng, không dài không ngắn, không vuông không tròn, không lớn không nhỏ, không cao không thấp, mà nó sáng tỏ thường trực, không lúc nào không có, nó trùm khắp cả hư không. Cho nên quý vị ngồi đây mà bay trên trời, quý vị có biết không? Có nghe biết không? Biết được. Cái biết đó không có giới hạn, không có bờ mé, mà cái biết đó quý báu, không có cái gì trong vũ trụ dài đất này so sánh được với cái biết đó hết. Mà mình bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình ở trong cái mê lầm, cái vô minh, mình chỉ chấp nhận cái thân thịt này thôi, mình chỉ chấp nhận những cái có hình có tướng này thôi, mà bỏ quên cái tánh biết sáng suốt quý báu đó, đem cái tánh sáng suốt đó chạy đuổi theo những cái giả dối ở bên ngoài, từ vật chất cho đến những cái phiền não trong nội tâm, cho mình bị lãng quên cái quý báu đó. Bây giờ Phật tổ ra đời, cao tăng đại đức vân vân á, là để chỉ cho mình biết được mình có cái quý báu nhất đó, để mà mình á, ngồi thiền niệm Phật, tụng kinh, nghe pháp, bao nhiêu việc lành á đều là trở về sống lại với cái tâm sáng suốt nhiệm màu đó thôi. Cái tâm đó là cái tánh Di Đà của mình, là cái trí huệ Phật của mình, là cái gọi là cái bát nhã sáng suốt. Mình trở về cái tâm đó là mình không còn bị cái sanh diệt nó biến đổi theo thế gian. Cho nên mình tu rồi trở về đó. Thành ra quý vị nhớ, đi đứng nằm ngồi, nói đứng động tĩnh, lúc nào cũng hít vô A Di, thở ra Đà Phật, phải không? Lúc nào cũng nhiếp niệm trong cái danh hiệu Phật, để cho cái tâm mình đừng có chạy theo cảnh vật ở bên ngoài, phải không? Chẳng những không chạy theo bên ngoài mà cũng không có chạy theo những cái bên trong. Những cái bên trong là những cái gì? Ngồi yên niệm Phật mà cũng nhớ chuyện này chuyện kia, phải không? Đó là những cái bên trong. Mình bỏ luôn những cái bên trong đó thì mình trở về cái chỗ sáng suốt thanh tịnh niệm Phật đó, thì cái đó là cái quý báu. Rồi khi mình trở về được cái tâm thanh tịnh đó rồi, quý vị mới phát hiện ra rằng là mình có một cái kho tàng vô giá. Trong kinh Pháp Hoa mà quý vị tụng một cái ông trưởng giả đó, mà có một kho tàng báu vật giàu có ngang hàng với vua. Rồi cái chàng cùng tử đi lang thang rồi á, đi về á là đi xin ăn đầu đường xó chợ, rồi trở về cái ông già ông kêu vô lãnh gia tài, cái không chịu mà làm mướn làm thuê hốt phân này kia thì chịu, phải không? Nhớ chưa? Mà chàng cùng tử đó là ai vậy? Là ai? Lãnh kho tài kết xù mà không chịu, giàu ngang với vua mà không chịu, mà chịu đi ăn xin mà chịu đi hốt phân làm thê làm mướn dọn dẹp cái cầu tiêu rồi vậy đó là chịu, phải không? Tức là kiếm phước rồi chút đỉnh này kia vậy thì chịu, mà kêu niệm Phật để cái tâm thanh tịnh đi giảng sanh thượng phẩm thượng sanh á, giác ngộ giải thoát mà không chịu. Ôi thầy ơi, nghiệp chướng con nặng lắm, dễ gì mà con giác ngộ giải thoát được, chắc không giảng sanh được đâu. Thì đó là hốt phân thôi mà, chứ không chịu lãnh gia tài. Thôi bây giờ quyết tâm lãnh gia tài, quyết tâm chưa? Bữa nay quyết tâm lãnh gia tài không? Quyết tâm không? À, quyết tâm mạnh mẽ là lãnh gia tài, cứ hít vô A Di. thở ra đà Phật, thấy rõ thân này vô thường trong một hơi thở, phải không? Thấy rõ tâm này sanh diệt phiền não không có chấp vô nữa, thấy rõ mọi sự vật là biến đổi mong manh không có bền chắc, mà thằng trí huệ sáng soi trong từng hơi thở như vậy, là như vậy lúc nào vậy cũng là nắm mà trong tay cái viên ngọc minh châu của Bồ Tát Địa Tạng, hưởng cái gia tài vô giá của ông trưởng giả trong kinh Pháp Hoa, phải không? Leo lên cái tòa sen ở trên tay của Đức Phật A Di Đà mà ngồi, phải không? Bước lên cái chiếc thuyền Bát Nhã của Bồ Tát Quán Thế Âm đang chèo chống, chịu không? Chịu không? À, quyết tâm là phải là trở về sống như cái tâm chân thật của mình. Thì như vậy kết luận trở lại bữa nói chuyện hôm nay là chúng ta cần để ý một cái điều rất quan trọng: không phải vì vô thường mà khổ, mà khổ là vì vô thường mà mình cho là thường. Cái điểm này rất quan trọng. Cái sanh già, cái bệnh chết, nó là quy luật thường hằng của vạn vật. Đức Phật cũng già, cũng bệnh, cũng chết vậy, mà Phật đâu có khổ. Vậy đâu phải cái già, cái bệnh chết là khổ, mà cái khổ là cái tâm chấp mê lầm của mình, cho rằng mình còn hoài, mình sống lâu, mình khỏe mạnh. Cái tâm mê vô minh, không thấy được lẽ thật, cái đó nó mới làm cho mình khổ, chứ không phải cái già bệnh chết nó làm mình khổ. À, cho nên nói không phải vì vô thường biến đổi mà khổ, mà khổ là vì vô thường biến đổi mà mình chấp, mình cho là thường, mình cho là còn mãi mãi không biến đổi, cái đó nó làm cho mình khổ. Thì như vậy cái khổ đó là cái sâu xa ở trong tâm niệm mê lầm của mình. Giờ mình học đạo là mình có được cái thấy biết chân chánh, phá dẹp cái mê lầm, mình dẹp đi cái nhận thức sai quấy để mình có cái nhìn đúng đắn, hiểu được cái lý vô thường, là chúng ta có được cái phương thuốc thần diệu để mà trừ đi cái bệnh chấp trước nắm chặt, trừ đi cái bệnh tham luyến, xa lìa được những cái thú vui giả dối tạm bợ của thế gian, để mà mình biết quý trọng từng giây từng phút của sự sống, nỗ lực tu hành cho mình là làm lợi ích cho mọi người, luôn luôn được ở trong cái tư thế an nhiên trước mọi sự thay đổi bất ngờ của cuộc đời, và tìm được cái niềm vui chân thật cho chính mình. Cái gì nó đến thì nó đến, mình vẫn bình thản an nhiên. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ooh.